with AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký giải khăn sô cho Huế. Thái vẫn ôm ghi bọc gạo và bình nước, mà tôi vẫn còn cái bọc quần áo. Còn bọc quần áo của chị và của em đâu hả? Đâu, đâu rồi? Tôi đã thả rơi ở đâu? Lúc nào nhớ gì nội, thấy kệ, không được. Thái chạy trở lại và tìm ra. Súng đạn nghỉ lấy hơi xong rồi, lại bắt đầu lẹ tẹ lên tiếng. Mọi người bàn nhau cứ chạy ra về phía bờ sông. Còn nguồn tin Mỹ và lính Cộng Hòa đã ở bên kia cầu. Bên kia cầu mới là hy vọng, thì cứ đi tới. Quả là phía bên kia sông có yên tĩnh hơn. Súng nổ ráng nhiều ở phía ruộng. Có nhiều đoàn người di tản đi ngược đi xuôi, loạn xạ, vì họ chẳng biết nơi nào yên ổn, nơi nào không yên. Biết hỏi han cũng không được tin tức gì, mà người ta cũng không có thì giờ kể cả cái gật đầu hay lắc đầu nữa. Thôi kệ con ơi, phỏ cái màng cho đất trời. Dạ, dựa cho mình cứ theo người ta mà chạy mà hả? Gia đình chủ tôi có nhiều con cháu, mấy đứa con nít thật quá tội nghiệp. Chúng nó vừa đói, vừa mệt, lại còn bị kéo lê đi. Mặc kệ chấn đụng đá, đụng cây cành giữa đường. Chạy quá mấy cái lăng cổ, cúng an định đã thấp thoáng hiện ra giữa một vườn rộng cây cối rậm rịt. Cung an định hiện nay là nơi ở của bà Từ Cung. Trong sân cũng đã lỗ nhổ người. Chúng tôi theo vào và cũng vội vàng tìm chỗ tránh đạn. Bên trong đã khá đông, chúng tôi bị dồn vào phía sau, sạc bề nước lớn. Ở đây tiếng súng nghe có vẻ xa hơn, có vẻ vững tâm. Thái sắp đặt đồ đạc và chỗ nghỉ ngơi. Vợ bé thì lấy mấy miếng cơm vắt đưa cho mẹ tôi và bảy con nít trước. Lúc này tôi mới để ý không thấy hai ông bà cụ già ngồi sát cạnh trong nhà thờ đâu nữa. Lúc chạy thì họ bám theo áo chúng tôi mà. Thấy tôi cứ thắc mắc lo cho hai ông bà cụ, mà tôi bảo, ai thì có phần sổ đỏ con à, phần mình còn chưa biết tới đấy ra rắn nữa là. Ăn đi một miệng. Thái, con cũng ăn luôn đi, mấy đứa nữa ăn luôn, chứ lỡ ra lại chạy thì... Con thể ở đây yên mà, lại gần sông, bên kia nghe nói mị lính mình đã tới mà. Thôi thôi, ăn đi, hơi đâu mà đoạn. Mà tôi nói vậy mà đúng, chỉ 10 phút sau thôi, tiếng súng tiễn lại gần và bao vây quanh khu cung an định. Thải đẩy mọi người nằm xuống, chúng tôi nằm sát vào nhau, như thân này có thể chặn đạn cho thân kia. Không ai dám ngóc đầu lên, vì một người mở nhộm dậy kẻo đứa con, thì ông ta bị ngay một viên đạn xẹt vào. Bứt luôn một lỗ tai, cũng may nó tránh xuyên qua cái đầu. Chết thục, chúng tôi lại rơi ngay vào trung tâm của trận đánh rồi. Lần này cái chết như đã đến nhặt từng người, súng lớn, súng nhỏ, từ bốn phía lấy cung an định làm điểm nhắm. Ầm ầm, hai tiếng nổ làm chúng tôi bay dồi tự tung, cái bệ chứa nước vỡ tan, nước tràn ướt cả phòng, phía trước đã trống rỗng. Chạy, chạy! Nhiều tiếng hô, nhưng nhiều người không chạy được. Nằm đó, họ đã chết. Chúng tôi theo Thải từ phòng dưới chạy lên phòng trên, nhưng cánh cửa ngăn phòng đã đóng lại. Giấy, đẫm, đạp, cánh cửa cũng tung ra. Tiếng đàn bên ngoài càng dồn dập hơn, làm cho con người ta thu nhỏ lại và chừng đỏ người thêm vào cũng đủ chỗ để trộn nắp. Không còn đâu là an toàn nữa. Lại âm âm, căn nhà rung lên, giật loạn. Âm âm, một nửa mái nhà đổ xuống, rào rào, đá gạch, tiếng kéo, tiếng khóc. Thải cổ đẩy chúng tôi vào tuột phía dưới một bộ trường kỷ. Các bụi làm chúng tôi không mở mắt ra được, nhưng tôi biết mà tôi vẫn nắm chặt lại tay tôi. giọng mạ bên tai tôi. Con ơi con còn đỏ khóng hờ con. Bầu trời âm u bên ngoài, rực sáng, từng làn chớp lóe lên, mỗi làn chớp chiếu cho tôi một hình ảnh. Mấy đứa con tôi chắc không thể trở về để thấy chúng nó nữa rồi. Chồng con tôi đã mua vé sẵn, ngày mùng 2 Tết sẽ về Huế. Ngày mùng 2 qua rồi, bây giờ là mùng mấy? Tôi còn lòng dạ nào mà tính toán ngày với tháng, tháng với ngày. Ở Sài Gòn có như ở đây không? Chồng tôi, các con tôi. Trời đất ơi, tôi không gặp được nữa rồi. Nhưng lúc này là phút tận cùng rồi, phút giữa sống và chết là một lần chị nhỏ. Sự sợ hãi cũng đóng cứng rồi. Tôi bình tĩnh lạ lùng, tôi bịt tai mà vẫn nghe những đàn rít. Lúc dồn dập phía này, lúc thưa thớt phía kia. Lúc sao dồn hết vào mặt tiền, lúc chạy vòng phía sau. Nhưng tòa nhà đã như cái răng sập rụng, đông đưa, lung lay và chờ giờ bực ra. Không xong rồi, cộng ngài máu lên, chạy, chạy theo. Thu la lên, nhưng Thải dìm đầu Thu xuống. Muốn bay luôn cái đầu hả? Phò ngài chạy máu, phía này không, phía này tê. Trời ơi, đạp lên đầu tôi rồi. Cha mà ơi, trúng chỗ bị thương của tôi, úi chao là đau. Tôi hẻ mắt, bỗng người chạy thập thoảng trong bụi mù. Một bà già mặc áo gấm, đeo trên lưng một người mà tôi không nhận ra được đàn ông hay đàn bà. Nhưng cái người cõng ngài mạnh lắm, xô, đẩy, đạp, gạt và biến mất rất nhanh. Cùng lúc đó thì Thải cũng bắn người nhảy vọt ra phía cửa sổ. Em Thải cũng bò chúng tôi sao? Cầm cái cỡ trâu của ngài này. Cái men. Vài người lật đật chạy theo, rồi hết. Một giọng cào nhào. Bà tử cung đó, sướng quá hỉ. Giờ ní mà còn ngài với nghiệt. Không ai hưởng ứng vì tiếng súng lại vang rền. Không phải một phía mà trở lại bốn phía. Sẽ không còn một dịp máy nào nữa. Các con ơi, thôi, mà từ dạ, mà vĩnh biệt cả con. Tôi không thắc mắc gì về việc em Thải nhảy ra ngoài cửa sổ nữa. Tôi cũng đã hết hy vọng chạy thoát, như vừa rồi chạy ra khỏi nhà thờ. Sẽ chết ở đây. Trong lúc gần như mê đi, tôi bỗng có cảm tưởng trên má của mình ấm áp. Nước ấm? Làm gì có? Máu đỏ thôi. Một đám lông xù xì áp vào người tôi, chẳng phía trước ngực tôi. Một cái lưỡi chỏ liếm vào mặt tôi. Và máu. Máu ở người tôi hay ở người nó mà có mùi ngai ngáy, tanh ẩm, dễ chịu. Máu từ ngoài áo thấm vô hay từ bên trong chảy ra. Con chỏ cứ dụi vào tôi, đẩy sát tôi vào người mạ tôi. Mà tôi ra sao rồi? Mà có ngực đi hay không? Một đêm hò hét, phẫn nộ, rực lửa, bỗng tối cũng tan dần. Trời vừa hẻ sáng thì những tiếng súng cũng im bặt. Mặt trời như đã nổ tan tành từ bao giờ. Ảnh sáng của ngài hạt hiếu buồn thảm. Buổi sáng mai thức dậy không nghe tiếng gà gáy, không có tiếng chim kêu, không có tiếng chuông chùa. Và cả tiếng chuông nhà thờ cũng không có, cả tiếng gà vịt cũng không nữa. Bầu trời như muốn ửa nước, những khu vườn bỗng tiêu điều u ảm lạ. Cỏ đậm sướng mái bị dậm nát tan tành, vướng vãi những dẻ rách, mảnh đạn và vết máu. Vết máu kéo lê mặt đường, nổi dài từ khu vườn này sang khu vườn khác. Một vài vùng máu còn đọng trước sân, bên bề cạn, cạnh gốc mái vàng, ngập ngừng, é ngại vì màu sắc quá tươi tắn. Cùng với ánh sáng nhạt nhẽo vừa ló dạng trên các nẻo đường, bỗng xuất hiện vô số người. Đàn ông có, đàn bà có, đàn ông mặc quần áo kaki. Quần dài cũng có, quần ngắn cũng có. Đàn bà thì mặc ba đen, tóc biếm, nhưng không thả lỏng mà cột lên cao gọn ghẽ. Họ cầm súng, mặt mày nặng, kinh chịch, nhìn nhau. Những tốp khác gác ở các đầu đường, trước nhiều nhà hoặc nằm ngồi lá liệt ở các khu vườn. Có rất nhiều xác chết và người bị thương ở đầu dốc. Hai ba xác nằm sọng xoài, ở giữa đường vài xác nằm sắt. Bên cạnh một tốp gác ở đầu cầu, có vài cái xác cục đầu và những tay, những khúc chân vương vãi. Bên vệ đường, một số người bị thương đang nằm rên la, một số đàn ông, đàn bà đang khiêng từng người vào một khu vườn gần đó. Khu vườn bao bọc một ngôi nhà lớn, nhưng như không có dấu vết gì của người sống trong đó nữa. Một thiếu nữ có đôi mắt sắc, đeo súng AK đi ra giữa đường. Cô ta đưa tay lên miệng, nói lớn. Các đồng chí, hãy tải thương bước vào vườn này, có bao nhiêu xác chết dồn lại một nơi cho tôi nha. Cô ta lặp đi lặp lại 2-3 lần, tiếng cô là tiếng đồng đầu tiên trong buổi sáng. Giọng nói lớn của cô như rung vỡ nhiều cánh cửa và tràn vào bên trong những căn nhà đang đóng kín. Tiếng của cô gái cũng làm những tiếng rên la cực to hơn. Lớp người bị thương được khiêng đi rất lâu, một toán người khác từ dưới dốc đi lên, một toán khác từ trên dốc núi đi xuống. Người thiểu nữ lúc nãy hỏi, giọng vẫn rỗn rãng. Sao rồi? Báo cáo tình hình các nơi các đồng chí nè. Hoàn toàn xong hết rồi, đồng chí. Địch đã cắm hồng từ lúc 4 giờ sáng cơ. Tôi sẽ phụ trách về những người bị thương. Số đồng chí hy sinh giao cho đồng chí X10 nhé. Trên đó khoảng gần 100 đồng chí bị thương rồi. Đem lên phía chùa trên dốc đi. Phía dưới cầu có khoảng trên 50 người bị thương, số hy sinh nhiều hơn. Đem vào vườn, sẽ tìm địa điểm di tản sao. Có tin nữa? Gì cơ? B3 truyền lệnh các đồng chí chia nhau vào các nhà. Đừng để đồng bào bỏ chạy gây phiền phức. Ngay sáng hôm nay phải vãn hồi trật tự. Nhiều tiếng nói, tuấn lệnh, nhưng tốp người chia nhau đi. Phút chốc chỉ đoàn người thưa hẳn, chỉ còn vài tốp gác ở ngã đường. Một anh lính trẻ vác khẩu AK đưa tay quệt trán, mặc dầu lúc đó trán anh ta không có giọt mồ hôi nào. Đợi cho các đồng chí bàn đi khuất, anh rẽ vào căn nhà đằng trước mặt. Có ngõ dẫn vào nhà khá xa. Khu vườn âm u bao kính ngôi nhà ngõi cổ kính. Anh lính trẻ ngập ngừng rồi đưa tay gõ cửa. Nhưng gõ một hồi không thấy gì, anh bỏ đi ra. Quái! Rõ ràng nhà này có người ở mà. Anh lẩm bẩm, anh đi qua khoảng sân rộng, đứng lại bên chiếc bệ cạn, cạnh gốc mái vàng. Nhà nào cũng có cái bệ cạn, hòn nón bộ và cái mái vàng y hệt nhau. Anh nhìn kỹ trên mặt đất, có nhiều vết máu nối nhau chạy dài ra một góc vườn nơi phía bụi tre. Anh giơ một cánh tay lên rúng nhẹ một cành mai. Anh nhìn vào ngôi nhà một lúc, rồi anh lại thở nhẹ, bỏ đi ra. Lại vừa lứng vào cột trụ đầu cổng, hòm sủng đứng gác. Một lát sau thì trong nhà có tiếng chân nhẹ đi ra cửa. Bên trong căn nhà còn tối mờ, bỗng một người đàn ông thận trọng do từng bước một. Anh ta tiện đến nơi cái sập gỗ, một xác người đang nằm đắp chiếu ở đó. Anh giơ chiếu lên gọi nhỏ. Ông nội, ông nội. Một người đàn bà nữa đi ra đứng sau lưng người đàn ông. Người đàn ông đưa tay vuốt mắt ông già đang mở trừng trừng, rồi nói với người đàn bà. Ông đi rồi. Người đàn bà bước lùi một bước, rồi oà khóc, nhưng rồi chợt nhớ ra, bà đưa tay từ bịch kín miệng mình lại, hai mắt bà ta cũng mở trừng trừng nhìn người đàn ông, vẻ hốt hoảng mê sảng. Người đàn ông đưa tay lên quệt nước mắt, rồi cũng bịch chặt miệng mình lại. Cả hai đi vào căn phòng nhỏ phía trống, có tiếng thì thầm trong bóng tối mờ nhạt, nhiều đầu người nằm ngồi lộn chộm. Răng con, ngoài yến chứa, họ dọ, không nghe. Nó vừa gõ cửa đã rắn. Con, ôm con ra rắn rồi. Người đàn ông kéo người đàn bà ngồi xuống. Ngồi xuống đi, đừng có đứng nữa. Người đàn ông cũng ngồi xuống cạnh vợ. Giọng anh ta nghẹn ngào. Mà, ông đi rồi. Nhiều tiếng khóc cũng bật ra rồi gượng lại kịp. Tiếng thục thịch của người lớn, rồi trẻ con tẩm tức. Người đàn ông lại đứng dậy. Thôi thôi, đừng có khóc nữa. Họ nghe họ vố chứ. Mà đừng có khóc. Nhưng nói xong, người đàn ông cũng nấc lên một tiếng nhỏ. Anh ta đi ra ngoài nhà, anh dòm qua khe cửa. Một tốp đàn ông đàn bà đang đi vào trong sân. Anh ta nhẹ nhẹ trở đi vô. Căn nhà hoàn toàn im lặng. Tiếng gõ cửa nổi lên, ban đầu còn thưa, rồi sau đó trở nên cấp bách, có giọng đàn ông, người miệt ngoài cực lên. Mở cửa, quân giải phóng đến rồi. Bên trong căn phòng nhỏ, người đàn bà cầm chặt lấy tay người đàn ông, bàn tay của người mẹ bịt chặt miệng đứa cháu, sợ nó la, sợ nó khóc. Tiếng đập cửa bên ngoài lại mạnh hơn. Mở cửa, không chúng tôi bắn. Có tiếng người đàn ông trẻ tuổi.
Hồi nãy tôi gõ mãi mà không có ai. Chắc là họ chạy hết rồi.
Vô lý, đêm mà chạy đi đâu, chưa ai chạy khỏi nhà hết đâu.
Rồi một giọng khác lại giọng dạc.
Tôi đếm từ 1 tới 3 mà không mở cửa là tôi bắn à nghe. Có ai ở trong nhà không? 1.
Người đàn bà số người đàn ông ra cửa, chỉ lại bậy thế nào mà lại gáy một tiếng đồng nhỏ. Bên ngoài có tiếng cười gằn, rồi tiếng hô tiếp.
2.
Người đàn ông đã ra tới cửa, anh giơ hai tay lên khỏi đầu. Dạ, dạ, lại các ông để tôi mở, dạ, để tôi mở.
À, biết ngay mà. Mở cửa lẹ lên.
Người đàn ông lại bậy một lúc mới mở được cánh cửa. Toán người ua vào nhà, họ có khoảng chừng 10 người, kẻ vác súng trường, người sách bị rết. Người đàn ông lớn tuổi nhất, có đôi mắt thật to, nhưng vẻ mặt xanh xao, nhìn một lượt khắp nhà.
Các đồng chí canh gác cửa ngõ cho cẩn thận nhé.
Vài người đi vào phía cửa sổ, người đàn ông chủ nhà, mặt tái xanh, tái chân rúng cầm cập, nói không ra tiếng.
Lạy các ông, chúng tôi là những người lương thiện.
Tại sao gọi cửa hoài mà không chịu mở hả? Mở đường cho ngụy chạy phải không?
Lạy các ông, tại con sợ quá.
Không có các ông nào ở đây hết á. Chúng tôi chỉ là quân giải phóng thôi.
Dạ.
Có bao nhiêu người trong nhà thì gọi ra hết đi. Mau.
Rồi ông quay đi.
Các đồng chí, mở cửa sổ ra.
Ánh sáng lùa vào căn phòng, soi rõ khuôn mặt của ông già nằm trên sập gỗ. Chiếc kiểu đã được mở ra từ trước. Tấm chăn đắp trên người ông loang đầy máu đã sệt khô. Người đàn ông lớn tuổi bước tới một bước nhìn vào mặt người chết, rồi la ồ lên một tiếng.
Ông chết rồi hả?
Dạ.
Bị từ bao giờ vậy?
Dạ, dạ thưa ông giải phóng. Dạ, bị từ lúc 1 giờ sáng, tại máu ra nhiều quá.
Các đồng chí, đã đem xác ông già này ra ngoài vườn giùm đi.
Mấy người đàn ông định sủm tới. Người đàn bà rúng lập cập.
Dạ lại các ông, dạ lại các ông giải phóng. Dạ, dạ để chúng con xin được trốn cất.
Để đó đi.
Mấy người đang đi đến tấm sập gỗ dừng lại. Người đàn ông lừ mắt vào phòng trong.
Gọi hết cả nhà ra đây, đi ra hết. Ai còn ở trong thì chúng tôi bắn đó.
Mấy đứa trẻ con ra trước, rồi một người đàn bà đứng tuổi. Mấy cô con gái, một chị đàn bà bể được con nhỏ. Mặt người nào người đỏ, tải xanh, người đàn ông lớn tuổi lại nạt.
Đứng cả vô một góc nhà kia kìa.
Cả nhà liễu riễu đứng về phía sập gụ bên cạnh xác chết của ông già. Có tiếng động nhỏ phía trống. Người đàn ông lớn tuổi lắng tai nghe. Một nữ cán bộ dòm tới một bước, chĩa súng vào căn phòng nhỏ. Ai ở trong đó xin mời ra. Bên trong vẫn im như tờ, nhưng người đàn ông lớn tuổi đã lừ mắt ra hiệu. 2-3 người khác bước tới. Cạnh cửa phía bên buông trống bỗng bật mở sáng. Một bóng người lao ra ngoài. Một tiếng chốc khô lạnh vang lên, có tiếng kéo bên ngoài cửa sổ và tiếng rủ của mấy người đàn bà. Người đàn ông đứng tuổi lại cười gằn.
Coi lục soát kỹ cái nhà này nghe chưa?
Dạ, tuấn lệ. Mọi người chia nhau đi lục soát. Người đàn bà già và thiểu phụ bồng con ốm mặt khóc nức nở. Mấy cô gái mặt tái xanh, cắt không còn hột máu. Người đàn ông ôm chặt một đứa nhỏ đang đú lên người ông. Đám người lục soát một hồi trở ra. Một người nói,
không có gì nữa hết thưa đồng chí.
Người đàn ông đứng tuổi hất hàm.
Ra ngoài coi cái tên đó nó chết chưa?
Dạ, đã xem rồi, chết rồi.
Nhiều tiếng khóc bật lên cùng một lúc. Mấy cô nữ cán bộ sủm lại, vẻ hung hăng lúc đầu. Biển mất